18y.net giới thiệu câu chuyện Thịt Hai Em Liên Tiếp, nơi gốc ba có một gã còn trẻ đang dốc hết chà bia cuối cùng, hắn đốt lên một điếu thuốc, suy tư về khoảng thời gian hạnh phúc và cũng thật buồn của quá khứ đã đi qua. Đức từ giã niềm đam mê đá bóng với bạn bè cùng xóm, từ giã mái trường thân yêu để theo gia đình định cư sang nước ngoài. Mối tình thầm với cô lớp trưởng lớp kế bên chưa kịp tỏ thì anh đã đặt chân nơi xứ người lạnh giá và buồn chán này. Đức được ông chú xin vào học lớp 11 tại một trường trung học gần nhà. Ngày mai anh sẽ phải đối đầu với những chương trình mới, mà Đức thì lại chẳng có một chữ tiếng Anh nào làm vốn, nên suốt đêm anh cứ lo lắng không tài nào ngủ được. Đức nhớ bạn bè, ngôi trường xưa và cả cô học trò bé nhỏ dễ thương, có lúc anh muốn bay về Việt Nam ngay lập tức để sống những ngày thơ ấu cùng với bạn bè. Đức lững thững bước đi theo bà giám thị trường đến lớp học đầu tiên. Đó là một lớp ESL dành cho học sinh không biết tiếng Anh nhiều. Trong lớp ngoài những chủng tộc khác ra, anh chỉ thấy có 7 người Việt mà con trai thì đã chiếm hết 5 mạng rồi. Qua những lời giới thiệu, Đức rất ngạc nhiên khi thấy một trong hai cô bạn có nét hao hao giống cô lớp trưởng ngày nào anh đã thầm yêu, mà cái tên đầu cũng giống nhau, đó là Dương. Dương có dáng người mảnh mai đến tuyệt vời, vì ở xứ lạnh đã lâu nên làn da trắng nõn. Tuy Dương học không khá nhưng chữ viết nhỏ và đẹp hệt như dáng người. Lại ăn nói nhỏ nhẹ nên cả đám con trai trong lớp ai cũng mất hồn, cố tranh nhau để được lọt vào mắt đen của người đẹp. Đức không màng gì đến việc cạnh tranh đầy gay cấn đó. Anh chỉ thích thả hồn về tận nơi xa, mơ đến phòng học có cửa sổ xanh và tới những tà áo dài. Cô lớp trưởng nhiều lần không chú ý đến bài giảng, anh đã bị cô giáo nhắc nhở. Nhưng anh cũng không để tâm, vì một phần là anh chẳng hiểu bà ta đang khiển trách gì mình. Những hành động mơ màng thường ngày của Đức, người để ý nhiều nhất không phải là bà cô khó chịu ấy mà là Dương. Cô đã biết rung động con tim từ cái nhìn, cái bắt tay đầu tiên mà Đức đã trao đến cô. Từ lâu nay cô mơ ước có một hoàng tử bạch mã giống như Đức, nước da ngâm ngâm, đôi mắt sáng, với một thân hình cân đối đầy nam tính. Dương còn học chung lớp toán với Đức. Cô thán phục cách giải toán thật nhanh và chính xác của anh, chẳng là chương trình toán ở nước Mỹ đối với Đức lớp 11 thì như là lớp 7 ở Việt Nam, vừa ngủ vừa làm vẫn nhanh hơn bạn bè cùng lớp. Ông thầy giáo già Nua sắp xếp cho Đức ngồi gần bên Dương, vì cô là một thông dịch viên duy nhất của anh trong lớp toán. Cái diễm phúc được ngồi kế bên người đẹp, tận hưởng mùi hương êm dịu từ làn da, mái tóc và nhìn ngắm thỏa thích thân thể đầy đặn của Dương làm anh thích thú với lớp toán hơn hẳn. Tuần sau lớp toán có kiểm tra một tiết, Dương rất lo vì lần thi trước đó cô bị điểm rất kém. Lần này cô nhất định phải lấy điểm cao để gỡ gạt lại cho mùa thi trước. Học xong lời ESL ra, Đức với Dương cùng đi lên lớp toán. Cô nhìn qua Đức, dè dặt hỏi, cuối tuần này Đức có rảnh không? Đức được rảnh luôn cả hai ngày, có gì không Dương? Anh trả lời, ánh mắt liếc nhanh qua cô, vào trong chiếc áo hở cổ. Một đường lún sâu trắng chính giữa ngực cô đã làm tim anh cứ đập thình thịch liên hồi. Đức có thể cùng ôn bài cho cái test thứ hai không? Dương có một vài bài còn chưa hiểu mấy. Dương lại nhìn lên Đức, ánh mắt như cầu khẩn. Nhưng trường có mở cửa cho mình vào ôn bài không? Đến nhà Dương đi, Dương sẽ rước Đức qua học. Vậy được rồi, quyết định sáng thứ bảy nha. Việc ôn thi cùng Dương không biết sao lại đến tai mấy thằng bạn mới quen. Thế là có thằng đòi trao đổi ngày đó bằng một chầu bia hoặc chơi bi ra. Đức không chịu. Anh không muốn, chưa gì mình đã bị mất uy tín với bạn học rồi. Lan, bạn thân của Dương, người cùng học ESL với cả nhóm thì cứ đi theo trêu ghẹo Đức. Nhưng tận trong lòng cô cũng rất khó chịu với cái tên trời đánh ấy. Trong cuốn nhật ký hàng ngày cô đã viết như sau: ngày, tháng, năm, Dương chắc là thích Đức lắm rồi. Đức thật đẹp trai lại học giỏi. Nhưng mình cũng có thua kém gì với Dương đâu. Đức, bạn có biết là mình đã yêu bạn rồi không? Căn nhà 4 phòng của gia đình Dương rất to và đẹp. Đức mơ ước một ngày sẽ được ở trong căn nhà như vậy. Anh giáo giác nhìn quanh, trong nhà ngoài cô ra thì không còn một ai nữa. Như hiểu được cái thắc mắc của Đức, cô trao cho anh một ly nước rồi nói: ba má Dương vừa đi chợ trên thành phố, chiều mới về. Còn chị và đứa em cuối tuần nào cũng theo bạn đi chơi hết. Vậy cuối tuần nào Dương cũng ở nhà một mình? Đức hỏi, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Thường thì Dương theo ba má đi chợ, nhưng hôm nay ở nhà vì mình phải ôn thi. Đi theo Dương, trong nhà có một phòng trống để riêng cho tụi Dương học bài. Đức cởi áo khoác ra mang trên tay và bước theo sau, cặp mông tròn tròn, không to, không nhỏ của Dương cứ lắc lư trong cái quần jean bó sát làm cho Đức muốn chạy lại ôm lấy nó. Dương mặc áo sơ mi trắng mỏng, sau lưng hiện rõ nịt vú màu hồng, tóc cô dài chấm vai bồng bềnh, đẹp như một nàng tiên. Ô bài được cỡ một tiếng thì Dương đã thấy nhức đầu, muốn nằm nghỉ một lát rồi ôn thêm. Đức theo cô ra phòng khách, cô nằm thả lưng trên ghế sofa dài và nhờ anh rót hộ một ly nước cam. Lúc Đức trở lại thì cô đã khép mắt nghỉ rồi, hơi thở đều đặn. Cặp vú đào tơ sau cái áo sơ mi mỏng nhô lên cao. Đức bước thật nhẹ lại gần ngắm kỹ hơn, trên tay vẫn còn cầm ly nước lạnh. Anh bất giác ngồi xuống bên cạnh cô, đặt ly nước xuống bàn, đôi tay sờ nhẹ vào mái tóc dành đang xõa xuống sofa, rồi tựa như chuyện cổ tích ngày xưa, anh nén không nổi cảm xúc đang dâng tràn mãnh liệt trong lòng, chờ tới đặt một cái hôn lên trên bờ môi đầy nhựa sống của Dương. Cô bừng tỉnh, mở tròn mắt nhìn chân chân anh, vừa ngạc nhiên lại vừa ham muốn, vừa sợ hãi lại vừa gọi mời. Dương không đầy Đức ra như anh dự đoán, cô nắm lấy hai khuỷu tay của anh để mặc Đức hôn say đắm lên môi mình. Cơn thèm khát tình yêu của một chàng trai mới lớn càng lúc càng dữ dội. Đức một tay áp vào khuôn mặt dễ thương, tay kia đặt vào bụng, rồi từ đó trường lên trên một bên ngực của cô xoa lấy xoa để. Dương cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn trong bàn tay của hoàng tử Bạch Mã. Những dòng máu nóng đang trôi lên xuống khắp thân thể cô. Hai tay cô xoa lên tóc, lên mặt của anh một cách khờ dại. Đức ngừng hôn môi giây lát rồi đưa lưỡi liếm vào tay của Dương. Anh leo lên nằm trên người của cô, ngực kề ngực phía dưới của anh bây giờ đã cương cứng. Anh đẩy lên đẩy xuống nhẹ nhàng. Dương lần đầu tiên được một người con trai ôm ấp thân thể của mình. Hồn cô như đang bay bổng lên trên không còn biết gì nữa. Nhưng khi Đức nhanh tay cởi từng nút áo sơ mi của cô ra thì Dương cố đẩy anh, nói từng tiếng trong hơi thở gấp gáp: đừng mà Đức, đừng làm vậy. Tay cô đập nhè vào ngực anh, còn mặt thì đã đỏ lên như gấc. Cơn thèm khát tình yêu đã lên đến tột đỉnh. Lúc này Đức không còn nghe gì được nữa. Tay anh vừa xoa bóp, vừa cố giải thoát cái áo sơ mi của cô ra ngoài. Anh thò đầu đưa miệng vừa hôn vừa cắn bộ ngực còn ẩn náu trong nịt vú cô, mặc cho Dương đấm thình thịch sau lưng và nói những lời điên dại bên tai. Đức nâng nịt vú cô lên cao, cặp vú tròn và trắng ngà đã lồ lộ ra trước mặt anh. Khao khát quá, điên cuồng quá, cái môi ngậm chặt không buông, lưỡi anh đưa qua đưa lại trên đầu vú bé xíu và đỏ hòn. Dương dường như đã bất lực trước sự thèm khát của Đức. Cô ôm chặt lấy lưng anh, mắt nhắm nghiền kích thích tột độ. Phía dưới bây giờ cô đã đồng nhịp đưa lên đưa xuống với Đức. Đức tay trái bóp ngực, tay phải lần mò xuống dưới quần jean của Dương tìm zipper. Lúc này Dương lại mở trừng mắt nhìn Đức như muốn cản anh lại. Đức nhanh chóng kéo zipper của cô xuống, thò tay vào bên trong quần slip, xoa lấy nơi ấy, còn trinh nguyên của cô, Dương vẫn mở chừng mắt nhìn Đức nửa trách móc, nửa thương yêu, rồi Đức, với tay sau lưng cô cởi tung nịt vú. Đưa lưỡi liếm vú và làn da thơm ngát của thân thể cô, bàn tay bên dưới vẫn ngọ nguậy vào chỗ ấp áp đã ướt nhẹp, anh tự cởi áo mình ra, rồi lần xuống cởi luôn quần tây dài. Lúc này Dương thật sự đã hoảng, cô đẩy anh ra, miệng thì thào, đừng Đức, Đức ơi ngừng đi, anh không làm gì đâu, anh thề, Đức gấp gáp trả lời, thật ra anh đã không còn biết mình nói gì nữa. Hai cái quần của anh và Dương được tung ra, bây giờ trên người hai đứa chỉ còn lại quần trong, Đức tiếp tục hôn và liếm vú của cô, phần dưới anh va chạm và phần dưới cô liên hồi. Đến lúc anh không chịu nổi nữa, cơn hứng tình tràn ngập trong người, anh trườn lên cắn lấy môi cô, hai tay xoắn chắc lần xuống kéo quần xì líp của cô ra, Dương ú ớ trong họng. Mắt vẫn mở chừng nhìn anh, tay cô cố níu lại cái xì líp nhưng không còn kịp nữa, xì líp của cô đã bị Đức cởi ra ngoài trong nháy mắt, ngay lập tức quần trong của anh cũng rơi xuống sofa. Dương sợ quá, giọt nước mắt tự nhiên chảy dài long lanh trên má, Đức trấn an cô bằng cánh nuốt hết từng giọt vào miệng, rồi kề tai cô thì thầm, anh yêu em. Câu nói mà mấy tuần nay Dương hằng mơ ước đã được nghe, nhưng trong trường hợp này thì có, không biết vui sướng hay là đang lo lắng, Đức trườn người hôn khắp mình cô. Anh dừng lại nơi phần dưới của cô mà ngắm nhìn, cái lỗ nhỏ xíu nằm dưới chùm lông đen, một khám phá lần đầu tiên trong đời mà anh sau này nhớ mãi, Dương ngượng chín người, cô nhắm nghiền mắt. Hai tay bấu lấy sofa, Đức lại bò lên, đưa môi liếm tay cô, một tay anh cầm cu mình lần, tìm cái lỗ bé nhỏ, Dương lập tức lấy tay che lại phần dưới của cô. Vô tình tay cô chạm phải cu Đức lắm anh càng hứng khởi thêm, anh không đút vô đâu, chỉ để nó bên ngoài thôi, Đức cầu khẩn, rồi anh kéo tay Dương ra, mặc cho cô cố gắng ghìm tay lại. Anh nắm con cu đưa lên đưa xuống, rồi xoa đều bên ngoài cái lỗ nhỏ, đột nhiên đầu cu lọt vào trong, Đức cảm thấy sung sướng vô cùng, môi anh cắn mạnh vào môi Dương. Cô nhăn mặt đau rát nhưng cũng sướng dần khắp cả người, rồi Đức từ từ đưa con cu vào trong, một tí rồi lại tí nữa. Cho đến khi anh nghe tiếng bụp thật nhỏ thì Dương đã kêu lên đau đớn và Đức cũng thấy thốn ở phần mình. Anh ôm chặt lấy thân người trong trắng của cô không buông ra, Dương nằm yên bên dưới. Hai chân kẹp lấy bắp vế của Đức chẳng để anh được cơ hội nhúc nhích, tay cô cào xé lưng Đức đau điếng, nhưng dường như nỗi sung sướng đã đè lấp cái đau, mặc cho Dương tay cào xé, chân kẹp sát. Đức vẫn cố nắc người nhịp nhè trên cơ thể cô, mỗi cái nhịp là mỗi lần hồn anh và cô bay từ phía, Dương đã chịu hết nỗi rồi, da đầy nước, Đức vẫn nhịp nhẹ và đều đặn. Môi anh cắn chặt lấy môi cô không rời, rồi sự khoái lạc dâng cao lên trời, anh bắn ra một dòng tinh nóng hổi vào trong cơ thể Dương. Cô buộc miệng kêu a hát một tiếng, rồi cũng trào ra ngoài một dòng nước trinh nguyên, hai thân thể ôm nhau như thế trong im lặng. Đức lần tìm đôi môi thơ ngây của cô để hôn nhưng cô ngoảnh mặt ra nơi khác, cô khép mắt lại, vài dòng lệ lại trào ra long lanh. Long lanh, Dương là người con gái đẹp toàn diện từ tánh tình lẫn dáng người, nhưng dù toàn diện cách mấy thì cũng có tật xấu, đối với bạn thân lâu năm như Lan thì chuyện gì cô cũng kể ra hết. Kể cả bí mật hôm đó của cô và Đức trong một lần đi lên lớp, Lan đuổi theo Đức, vỗ một phát vào vai anh làm Đức giật mình, Lan còn cười lém lỉnh, gớm nhé, thế mà mình tưởng bạn hiền lắm. Sao vậy, Đức có chọc phá ai bao giờ đâu, Đức ngạc nhiên, thật không đó, có người nói cho Lan biết hết rồi, định xử sao đây, sao là sao? Mình không biết bạn muốn nói gì. Thật ra anh cũng hiểu được là Lan đang đề cập về cái bí mật mà anh và Dương đều hứa là sẽ giữ kín. Không ngờ Dương lại nói ra hết cho Lan nghe. Điều này làm anh hơi giận cô, lại vừa sợ chuyện của mình sẽ bị cả thế giới đều biết. Cũng may là Lan rất kín miệng nên mấy ngày hôm nay đám bạn chỉ hỏi qua loa về buổi học hôm ấy chứ không có hỏi gì thêm. Đức biết chiều nay Dương ở lại trường để học bài. Anh không về nhà vội mà vào thư viện tìm cô. Dương đang ngồi ôn bài ở một góc phòng thư viện. Hôm nay cô mặc cái đầm ngắn, tóc kẹp hai con bướm nhỏ màu xanh trên đầu. Trông Dương dễ thương như thế thì dù anh có giận cách mấy cũng bị tiêu tan. Và lại lần đó anh cũng cảm thấy có lỗi với cô rồi. Đức bước lại gần, cố không gây tiếng động. Hai tay anh đặt lên vai cô bóp nhẹ nhẹ. Dương quay đầu lại nhận ra anh. Đôi mắt cô sáng lên vui sướng. Chào em, hôm nay thi ra sao? Đức khẽ quấy đầu ra phía trước, hôn lên má cô. Mắt không khỏi liếc nhìn khe hở nơi vành áo, một vàn đỏ phía trên ngực, vết tích của tình yêu tuần rồi vẫn chưa tan đi. Dương cố che lại bằng nịch ngực nhưng nó vẫn bị lộ ra ngoài. Em làm bài cũng được, còn anh làm được không? Toán đối với anh không có gì là khó cả, nhưng vì nhớ em nên chắc rất lần này quá hà. Xạo quá đi, Dương cười tươi, em ngồi kế bên mà nhớ gì không biết nữa, sao lại không nhớ chứ, cứ im lặng làm bài mà có được nói với em câu nào đâu. Dương xếp lại quyển sách, cô đứng lên nhìn quanh, rồi bất chợt, đặt lên môi Đức một nụ hôn ngọt ngào, cuối tuần này anh làm gì, không làm gì hết, em có muốn ôn bài nữa không, Đức cười. Một nụ cười chứa nhiều điều bí ẩn. Hương hiểu ra Đức muốn nói gì, cô đỏ mặt rồi quay ra hướng khác. Người ta định rủ anh đi sinh nhật nhỏ Lan thôi, chứ bộ Lan sinh nhật à? Sao cô ấy không nói gì cả? Đức tiến đến gần hơn, anh ôm Dương từ sau lưng thật sát, làn da mềm mại và mùi hương con gái bỗng làm cho phía dưới anh cứ cương lên. Anh quen thân với nhỏ Lan lắm sao, thải giận yêu, sinh nhật của cô ấy thì chỉ mình em biết mà thôi, nhà của Lan nằm bên cạnh một công viên nhỏ của quận. Xế chiều ánh nắng hoàng hôn rải khắp sân cỏ của công viên, những chiếc lá cuối thu còn đọng lại trên cành khô được tia nắng soi vào, nhìn xa hệt như những con nhộng trên cành đang chờ lột xác. Sinh nhật lần thứ 18 của mình, Lan không buồn mời ai khác ngoài Đức và cô bạn thân. Dương đặt một cái bánh kem và cứ thế mà ba người vừa ăn bánh vừa hàn huyên chuyện học. Ủa không có ai ở nhà sao Lan? Đức nhìn quanh căn nhà nhỏ, buột miệng hỏi, chỉ có mình và ba sống với nhau thôi, còn mẹ mình thì đang ở bên Cali. Lan trả lời Đức. Cô nén một nỗi buồn len lỏi trong lòng, ba mình thì đi làm thêm cho một gara sửa xe của ông chú, ngày nào cũng tối mới về. Rồi Lan nói thêm, Đức cứ tự nhiên đi, coi như đây là nhà của Đức. Dương cũng hay đến chơi lắm, ngồi nói chuyện một lát thì Lan đem ra một chai rượu đã cạn đi phân nửa, rót rượu đầy ly, Lan nâng nó lên cao rồi giọng dặt tuyên bố, nào, hôm nay là sinh nhật của mình, cùng cạn một ly nhé. Dương xua tay, thôi mình không uống đâu, uống vào một hớp sẽ mửa đến 3 ngày luôn đó, sao bà dở vậy, còn Đức uống với Lan nhé. Cô quay sang Đức chờ đợi, được mà, 50 đến 50 đi. Đức uống ực một hớp, chừa lại một nửa cho Lan, cô đón lấy uống cạn rồi đem cất chai rượu lên trên tủ bếp. Khi quay ra cô đã loạng choạng đi không vững, có sao không bà? Dương hơi lo lắng, không uống được mà cứ uống, không sao mà, hôm nay mình vui. Chuông điện thoại nhà Lan reo vang, cô đứng lên bắt máy rồi lại đưa cho Dương. Bên đầu dây má Dương kêu về gấp, đón thằng em từ nhà bạn nói về, chị của Dương thì đã đi chơi ra với bạn. Anh Đức ở lại đây với Lan một lát nha, em về nhà có chuyện lát quay lại. Coi nhỏ Lan có sao không anh? Ừ thôi em đi đi, lái xe cẩn thận đó. Dương đi rồi, Đức mới có dịp nhìn lại căn nhà nhỏ của Lan. Tuy nhỏ nhưng nhà cũng rất tiện nghi, thứ gì cũng có. Rồi anh lại nhìn sang Lan, cô đang ngồi tựa vào thành tường, mặt cô đỏ lên vì men rượu. Đức lại gần rung vai cô và hỏi, Lan có sao không, để mình rót một ly trà nóng cho bạn. Thôi khỏi Đức ơi, đỡ mình vào phòng nằm nghỉ một tí sẽ không sao, Lan nói, mắt vẫn nhắm nghiền, Lan hơi chóng mặt mà thôi. Đức lòn tay qua ngang hông cô đỡ cô đứng dậy, Lan loạng choạng ngã, anh đỡ theo, vô tình bàn tay ôm hẳn một bên ngực của Lan, bờ ngực mềm mại ấy nằm gọn trong lòng bàn tay anh, vì sợ cô ngã nên Đức dìu sát sau lưng, khiến cho cặp mông tròn trịa của cô cứ chạm phải phần dưới của anh liên tục. Đức thả cô xuống giường, đứng yên lặng nhìn vào thân thể đầy sức sống của cô, lòng kích thích vô cùng. Lan với tay về phía Đức lẩm bẩm điều gì đó mà anh không nghe. Lan muốn lấy gì để Đức lấy cho mình, nhức đầu quá, bạn có thể xoa đầu giùm mình được không? Được mà, chờ Đức tháo vớ ra đã nhé. Đức ngồi lên trên giường, hai tay anh chắp lại và bắt đầu đấm đầu cho Lan, vì ngồi kế bên nên tư thế không được thoải mái cho lắm, đấm một tí mà Đức cảm thấy cái lưng đã mỏi, bèn bạo dạn ngồi hẳn lên người Lan cho thoải mái hơn. Lan để yên cho anh ngồi lên người mình, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, mỗi động tác đấm đầu của Đức, người cô rung lên từng chập. Cặp ngực bên trong cái áo thun đong đưa, Đức càng nhìn càng thấy kích thích nhiều. Anh hơi chuyển động phần dưới lên xuống tí xíu rồi ép chặt nó lên trên phần dưới của Lan. Vẫn không thấy cô phản ứng gì, Đức ngưng đấm đầu, hai tay anh đặt nhẹ lên cặp ngực bây giờ đã căng tròn. Rồi anh thì tay vào trong áo, tìm hứng khởi từ Lan ra mát rượi của cô. Cái đầu ngực nho nhỏ nhô lên làm Đức nứng quá, anh chịu hết nỗi rồi, cởi áo ngoài của Lan ra mút lấy mút để cặp vú không có bảo vệ của nịt vú, anh liếm một cách thèm thuồng làn da mượt mà của cô. Rồi như một nhà ảo thuật điêu luyện, anh lột trần tất cả những gì cô đang mặc, anh cởi luôn áo quần mình ra rồi nằm hẳn lên người Lan, một tay anh dọc con chim nhỏ xíu, tay kia bóp ngực hả hê. Lan cũng đã nứng tình lắm rồi, cô thò tay bóp của quý của Đức, mắt vẫn nhắm nghiền không mở. Đức nằm bẹp lên người cô, đưa cô tìm cái lỗ trong trắng, rồi tụt vô thật mạnh. Lan la lên đau đớn, cắn mạnh một cái vào vai Đức, anh thì nhịp tới tấp không ngừng, đem hết sức lực rút ra đẩy vào từng cái nghe bạch bạch. Lan như đã lên mây, miệng cứ kêu tên Đức ơi, hai tay cô nắm lấy mông Đức. Tiếp sức cái lỗ mềm mềm của cô bóp chặt lấy cặc của anh, dâm thủy của cô đã ra thật nhiều làm ướt cả da giường. Đức nhịp càng ngày càng nhanh, rồi bất giác anh ôm cô cắn lên bờ môi, từ phía dưới một dòng tinh bắn ra dữ dội vào trong cô. Lan ôm chặt lấy anh thở vội vã như vẫn còn chưa thỏa cơn kích thích. Đức ấn mạnh con cú lần nữa rồi mới rút ra. Sau khi mặc quần áo vào cho Lan, anh để cô ngủ yên trong phòng. Anh bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại chờ Dương đến. Những hình ảnh lúc làm tình với Lan vẫn còn lãng vãng trong đầu, khiến anh lại thấy nứng lên mau.